RFI Việt ngữ, thân chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, vào tuần trước khi Tổng thống Mỹ Obama công du bốn nước châu Á, RFI Việt ngữ đã có dịp phỏng vấn giáo sư và trình bày về vấn đề cái thế chân vạc tại châu Á Thái Bình Dương. Ở giữa một bên là Trung Quốc và bên kia là một cái liên minh giữa Mỹ, Nhật và các nước trong khu vực. Hôm nay thì Tổng thống Mỹ đã kết thúc vòng công du châu Á. Hầu hết giới phân tích đều nói cái chuyến công du này mang ý nghĩa là trấn an các nước bạn trong khu vực trước cái thế đang lên của Trung Quốc. Với tư cách là một nhà phân tích độc lập thì giáo sư nhận định ra sao?
Trước hết nếu mà nói về vấn đề trấn an thì đúng là trong cái bối cảnh giữa Nga và Ukraine, Crimea thì có cần trấn an các cái nước ở Á Châu để cho thấy rằng là nếu mà có một chuyện gì mà xảy ra thì Mỹ sẽ có phản ứng tích cực hơn. Và Mỹ cũng là trấn an luôn cả Trung Quốc, cho biết rằng là Mỹ không muốn gây sự với Trung Quốc hay là kiềm chế Trung Quốc. Thì trước khi cái chuyến đi là Obama đã nói kỹ như vậy. Nhưng trấn an là một, nhưng mà trấn an là như thế nào? Trấn an nghĩa là cho các cái nước không những ở bên Đông Á mà trên toàn thế giới rằng những cam kết của Mỹ bất cứ ở đâu thì Mỹ cũng sẽ bảo vệ những cái cam kết đó đối với các đồng minh. Cho nên Mỹ đi sang, chúng ta đã thấy sang Hàn Quốc, sang Nhật, ở Bắc Á là hai cái nước đã có những cái cam kết hay là những cái hiệp ước về an ninh đối với Mỹ để củng cố những cái hiệp ước đó. Và nhưng mà khi mà chúng ta nói cái thế chân vạc đó, thì cái thế chân vạc thật ra là Mỹ muốn có một cái mạng lưới tổ chức an ninh cho toàn khu vực, trong đó một chân rất là quan trọng là các cái nước ở Đông Nam Á, ASEAN. Nhưng mà ASEAN bị Trung Quốc đe dọa, bị Trung Quốc dùng đủ mọi thủ đoạn để ép. Cho nên hiện nay ở trong các cái nước ở ASEAN cũng chưa có đồng ý chung về vấn đề là làm sao để bảo vệ cái an ninh cho khu vực. Thì thành ra cái chuyện Mỹ đi sang hai nước ở Đông Nam Á, một là Malaysia và hai là Philippines. Thì đối với Malaysia là Mỹ muốn Malaysia nói rõ cái ý định của Malaysia đối với vấn đề giúp đỡ khu vực tạo cái mạng lưới an ninh này là như thế nào. Và đối với Philippines thì Mỹ muốn củng cố cái hiệp ước an ninh giữa hai nước là có từ năm 1951 rồi. Thì thành ra là Mỹ muốn nói cho biết rằng Mỹ không bỏ lơ Philippines, và qua cái vấn đề Mỹ không bỏ lơ Philippines mà củng cố quan hệ và ký thêm một cái sự đồng ý mới giữa Philippines với Mỹ, là muốn cho các nước trong khu vực biết rằng Mỹ muốn đóng vai trò giúp tất cả các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc, để làm sao tạo ra một cái mạng lưới an ninh chung. Nhiều người thì nói rằng là giữa Mỹ với Trung Quốc là có sự cạnh tranh hay là có sự chống đối, có sự đương đầu. Nhưng mà thật ra đó là Mỹ là cái nước trong hai mươi mấy năm qua là một nước giúp cho Trung Quốc trở thành một cái cường quốc hiện nay. Mỹ và Trung Quốc có quan hệ cộng sinh, chứ không phải là Mỹ với Trung Quốc là hai nước đối thủ. Vì thế cho nên nếu mà nói ai mà có vai trò trong khu vực để mà trấn an tất cả mọi người thì tôi nghĩ rằng đó là Mỹ, mà Mỹ phải nói rõ ràng, bởi vì nếu Mỹ không nói rõ ràng á thì Trung Quốc tưởng là bây giờ Mỹ đã đi với Trung Quốc và chia ảnh hưởng trong khu vực ra, nghĩa là để cho Trung Quốc nghĩa là nắm toàn bộ an ninh ở trong khu vực, thì như vậy thì nó sẽ làm cho các nước khác ở trong khu vực sợ đi. Nếu mà nói về trấn an thì đúng là trấn an, nhưng đằng khác như vậy là như thế này, đằng khác nó không phải với trấn an thôi mà nhắc nhở Trung Quốc và nhắc nhở các nước khác là dẫu là Mỹ ở cách xa 12.000 dặm, nhưng mà Mỹ là một cái cường quốc có vai trò ở Thái Bình Dương và có vai trò ở trong khu vực đó, cho nên Mỹ thể là đóng góp trong khu vực.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, giáo sư vừa phân tích là cái ý nghĩa đi trấn an của Tổng thống Obama trong vòng công du châu Á vừa rồi. Tuy nhiên, vì sao Tổng thống Mỹ chọn bốn nước, đó là Nhật Bản, Hàn Quốc ở Bắc Á và Malaysia và Philippines ở Đông Nam Á, bốn nước này thôi thưa giáo sư? Mỗi nước nó có một cái ý nghĩa chiến lược nào?
Chúng ta đã nói về vấn đề Bắc Á và Hàn Quốc và Nhật rồi, thì hai cái nước này có cái hiệp ước an ninh cùng với Mỹ, thì Mỹ muốn củng cố cái hiệp ước đó để nhắc nhở cho Trung Quốc và các nước khác rằng là Mỹ luôn luôn bảo vệ các cái cam kết mà Mỹ đã có với đồng minh. Cái đó là một chuyện. Vấn đề thứ hai, như chúng ta đã nói, là Philippines và Mỹ cũng đã có cái hiệp ước bảo vệ an ninh lẫn nhau từ năm 1951. Nhưng mà sau hòa bình tới Việt Nam thì Mỹ rút ra khỏi hai cái căn cứ bên Philippines, và từ đó đến nay thì cái vai trò của Mỹ ở Philippines nó càng ngày càng yếu đi. Thì nó làm cho Trung Quốc tưởng rằng là sẽ, mà Trung Quốc thật sự đã là như thế, đã ép Philippines và lại chiếm một số đảo của Philippines, thì đã đến lúc Mỹ phải nói cho Trung Quốc và các nước khác là mặc dù Mỹ đang bận rộn những chỗ khác nhưng mà không có thể để cái chuyện đó xảy ra được. Thành ra Mỹ củng cố cái quan hệ đã có đối với Philippines. Nhưng mà ở đây Malaysia là một nước rất là quan trọng. Tại sao Malaysia quan trọng? Malaysia và Philippines là hai nước mà Trung Quốc đã ép, và cái đường lưỡi bò của Trung Quốc chẳng hạn chiếm các cái lãnh thổ và lãnh hải của Philippines và của Malaysia. Malaysia mặc dù là có những quan hệ về kinh tế, về thương mại rất là lớn với Trung Quốc, nhưng mà Malaysia cũng cảm thấy là mất an ninh. Mà Mỹ thì cũng muốn là Malaysia phải nói lên cái tiếng nói của mình. Một phần là của mình, một phần là giúp cho các nước khác trong khu vực thấy rằng Trung Quốc đã đi quá trớn. Thì thành ra Mỹ sang gặp Malaysia để cùng với Malaysia đẩy mạnh cái quan hệ. Bởi vì cái quan hệ giữa Malaysia và Mỹ trong 20 năm qua thì cũng không có chặt chẽ lắm. Thì trong cái chuyến đi này, Mỹ và Malaysia đã đồng ý thành lập một cái quan hệ mà họ gọi là đối tác toàn diện. Và khi mà Thủ tướng Najib Rajak cùng với Tổng thống Obama có cuộc họp báo chung, thì ông Thủ tướng của Malaysia nói rằng là ông đồng ý với sự tái cân bằng của Mỹ ở Á Châu, bởi vì sự tái cân bằng của Mỹ ở Á Châu giúp cho vấn đề phát triển, vấn đề củng cố an ninh, hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Thì thành ra đó là Malaysia và Mỹ cũng như là Đông Nam Á và Mỹ có những quan hệ rất là mật thiết với nhau. Thì tôi nghĩ đây là một cái cách nhắn nhủ cho Trung Quốc, nếu không nói là cảnh cáo, rằng nếu mà anh ép quá đó, thì chúng tôi là phải đi đến một cái chỗ là làm sao mà để tái cân bằng với Mỹ. Mà tại sao Malaysia là quan trọng đối với Mỹ lúc này? Là bởi vì cái vấn đề Biển Đông đó, thì đáng lý ra những nước khác ở trong khu vực, mà đặc biệt là Việt Nam, là phải có vai trò chính. Nhưng mà Việt Nam thì mãi cho đến nay thì vì sức ép Trung Quốc cho nên cũng không có dám mà nói thẳng những cái vấn đề này ra. Mà nếu mà Việt Nam không làm như vậy thì khó mà cho Mỹ, một cái nước cách Đông Nam Á 12.000 dặm, mà có một cái vai trò gì lớn hơn trong cái vấn đề giúp bảo vệ an ninh khu vực. Thì thành ra ít ra là phải có hai nước ở Đông Nam Á. Cái đường lưỡi bò nó liếm, nói lên cái sự lo ngại của mình. Thì đó là Malaysia và Philippines.
Giáo sư vừa trình bày, cái đường lưỡi bò nó liếm 80% Biển Đông, và trong đó không phải chỉ có Malaysia, Philippines, mà ngay Việt Nam là bị thiệt hại rất là nặng nề. Thì vì sao Tổng thống Mỹ Barack Obama đã không ghé Việt Nam trong chuyến công du này? Cái điều này mang cái ý nghĩa gì, mang một cái thông điệp gì, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ đây là có hai vấn đề. Trước hết là muốn nhắn nhủ cho Việt Nam rằng là mặc dầu Philippines và Malaysia là hai cái nước đã bị đường lưỡi bò nó liếm, và Trung Quốc đã rất hung hăng với Philippines, nhưng mà cái nước mà bị thiệt hại lớn nhất là Việt Nam, nhưng mà Việt Nam vì nhiều lý do chưa dám rõ ràng trong cái vấn đề tuyên bố hay là vấn đề cho thế giới biết rằng cái vai trò của Việt Nam như thế nào. Thì cái việc Philippines và Malaysia đứng ra để nói lên cái tiếng nói của một số nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, thì là giúp cho Việt Nam thấy rằng là mình bây giờ là không lẻ loi, mà bởi vì mình bị thiệt hại rất là nhiều cho nên mình nên hợp tác với Philippines và Malaysia. Thì tôi nghĩ đó là vấn đề mà Malaysia, Mỹ và Philippines mong muốn. Và tôi nghĩ rằng Việt Nam cũng nên trong lúc này cùng với Philippines đưa cái vấn đề kiện Trung Quốc trước tòa án quốc tế.
Còn cái thông điệp của Tổng thống Mỹ như thế nào? Tại sao ông Obama lại không ghé Hà Nội, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng là Obama chưa ghé Việt Nam là bởi vì Việt Nam chưa muốn có một vai trò rõ ràng với Mỹ và khu vực. Thì khi nào mà Việt Nam có vai trò rõ ràng thì tôi nghĩ Mỹ hay ông Obama sẽ đến Việt Nam, có thể là trong những tháng tới, có thể là khi mà ông trở lại khu vực thì sẽ gặp Việt Nam. Nhưng cái đó là tùy mình Việt Nam có rõ ràng không. Bởi vì nếu mà bây giờ Obama đi sang Việt Nam rồi không được cái gì thì cũng khó đối với quần chúng của họ, đối với quốc hội họ. Nhưng mà nếu sang Việt Nam rồi ngay trong lúc đó thì Việt Nam lại tỏ ra có cái thái độ gì đó đối với Trung Quốc hay đối với nước nào khác thì cũng khó cho Obama và cũng khó cho Việt Nam nữa. Cho nên vấn đề này tôi nghĩ là phải chuẩn bị đàng hoàng. Cái chuyện đi sang mà gặp Malaysia chẳng hạn là họ đã chuẩn bị thương thuyết là 8 tháng rồi, và đối với Phi Luật Tân cũng vậy, cái thương thuyết giữa Phi Luật Tân và Mỹ cũng là 8 tháng rồi, chứ không phải là cái chuyện tự nhiên họ đi sang. Nhưng mà trong cái bối cảnh hiện nay thì cái vấn đề đi sang là chứng minh rằng là Mỹ cương quyết.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, thì cũng trong chuyến công du này, Tổng thống Mỹ cũng không đến Trung Quốc. Cái thông điệp chính của Tổng thống Obama là muốn nhắn gửi Trung Quốc không có được gây hấn với các nước chung quanh. China Daily đã bình luận rằng Tổng thống Obama không che giấu, xin trích nguyên văn là cái ý đồ xem Trung Quốc là đối thủ chứ không phải là đối tác nữa. Khi bình luận về cái chuyến đi của Tổng thống Obama, thì thưa giáo sư, vì sao Tổng thống Obama cũng tương tự như câu hỏi vừa nãy đối với Việt Nam, tại sao Tổng thống Obama không ghé Bắc Kinh?
Tổng thống Obama không ghé Bắc Kinh là bởi vì Bắc Kinh có cái thái độ quá lố khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel sang đó nói phải nói trái với Trung Quốc. Nhưng mà tôi nghĩ nói như vậy để xem cái thái độ Trung Quốc như thế nào. Nếu mà không, mà ông Obama ông đi sang nói là Trung Quốc lầm rầm lên như là Trung Quốc để dằn mặt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ á, thì mất mặt cho Obama và cũng là khó khăn với ông trong vấn đề nội bộ. Cho nên khi mà thấy là cái thái độ của Trung Quốc quá cứng rắn thì không có lý do gì mà ông Obama ông sang bên Trung Quốc. Mà cái đó tôi nghĩ cũng là lý do tại sao mà Obama sang Nhật và sang Hàn Quốc, nói rằng là trước cái tình thế mà Trung Quốc căng như vậy á, thì chúng tôi muốn bảo đảm với các anh rằng là không, nếu mà Trung Quốc lật đít á, thì chúng tôi sẽ phải thi hành cái cam kết của chúng tôi đối với các anh. Mà đây là thông điệp, nghĩa là thật ra là thẳng với Trung Quốc, mà Obama có ngay ở trên đất của Trung Quốc, lãnh thổ Trung Quốc hay là không, thì cái tôi nghĩ là cái tuyên bố của Obama trong suốt cái chuyến đi này á, là nói với Trung Quốc rằng là, mà ông đã nói nhiều lần, là không được dùng bạo lực, không được dùng sức mạnh để mà chèn ép các cái nước xung quanh, mà nhất là các cái nước nhỏ xung quanh. Là Trung Quốc là một nước lớn, Mỹ muốn có quan hệ tốt với Trung Quốc, nhưng mà Mỹ không có muốn Trung Quốc để là ăn hiếp các cái nước ở trong khu vực. Thì tôi nghĩ rằng như vậy là đủ rồi, không cần. Mà nếu mà đến Bắc Kinh mà nói như vậy á, thì lại càng làm mất mặt cho Trung Quốc.
Giới truyền thông tháp tùng chuyến đi của Tổng thống Obama đã nhận định rằng khi đến Philippines thì cái hiệp định mà tăng cường hợp tác quân sự không có liên kết cái chuyện Mỹ phải tham gia bảo vệ Philippines nếu mà Philippines có đụng chạm với Trung Quốc, khác với cái tình hình ở cái đảo Điếu Ngư của Nhật Bản, đã công khai tái xác nhận là sẽ tôn trọng cái hiệp ước liên minh quân sự giữa hổ tương giữa Mỹ và Nhật. Thì thưa giáo sư, cái điều này nó nằm ở trong cái chiến thuật hay là một cái kế sách nào của Hoa Kỳ?
Mỹ thường thường họ đi theo đúng các đúng luật lệ. Thì cái đảo Điếu Ngư và Singapore là hồi ngày xưa là dưới cái sự kiểm soát của Mỹ. Xong rồi Mỹ trả lại cho Nhật. Thì khi Mỹ mà trả lại cho Nhật, lẽ dĩ nhiên là Kissinger lúc đó muốn là trả lại cho Nhật, bởi vì trong Nhật trong một thế yếu thì Trung Quốc có thể dùng cái đạn tiếp được. Mà cái vấn đề này là mà đúng cái thời kỳ mà Kissinger cũng là thỏa thuận với Trung Quốc ở Thượng Hải về cái vấn đề Đài Loan v.v. Thì Mỹ có cái trách nhiệm rõ ràng. Còn cái vấn đề Scarborough Shoal, vấn đề Second Thomas Shoal, thì là cái vấn đề này là vấn đề sau khi cái hiệp ước đã ký với Phi Luật Tân năm 1951, mà lúc đó thì những cái này không có trong hiệp ước. Thành ra là Mỹ là không có thể dùng cái hiệp ước bảo vệ quân sự của nhau để mà bảo vệ cái việc Trung Quốc chiếm Scarborough Shoal hay là chiếm Second Thomas Shoal hay là sắp tới sẽ chiếm một cái vùng nào đó. Thì cái việc này nó dính đến cái việc Phi Luật Tân đang đưa Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc để kiện. Thì cái vấn đề này để cho Liên Hợp Quốc, bởi vì nếu mà chỉ một quyết định ngay bây giờ á, thì nghĩa là làm yếu cái vai trò luật pháp của Phi Luật Tân, và đằng khác hơn nữa thì làm cho người ta cảm thấy rằng là Mỹ là một cái nước đế quốc đi đến bảo vệ cái đàn em của mình kia bất chấp luật pháp. Cho nên tôi nghĩ đây là cái vấn đề luật sư thường thường hỏi trả tóc, nhưng mà trả tóc như thế này tôi nghĩ là rất là đúng. Mà để ủng hộ Phi Luật Tân thì như tôi đã nói nhiều lần là Việt Nam là cái nước bị cái đường lưỡi bò nó liếm nhiều nhất, thì Việt Nam nên ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề kiện ra Liên Hợp Quốc. Vấn đề ủng hộ này sẽ không những giúp Việt Nam thôi, mà giúp cho an ninh toàn khu vực, giúp cho vấn đề củng cố luật pháp của thế giới. Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ có vai trò rất là lớn nếu mà Việt Nam chịu ủng hộ Phi Luật Tân trong vấn đề này. Mà thế giới như là năm ngoái khi mà ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng mà có phát biểu ở hội nghị Shangri-La đó, thì cả thế giới đều ủng hộ cái phát biểu của ông đó. Nhưng mà sau khi ông phát biểu như thế rồi thì không thấy Việt Nam đi thêm một nước nữa.
Đối với Nhật Bản, khi thông báo là từ nay nới lỏng cái luật xuất khẩu vũ khí và Nhật Bản nhắm bán trang thiết bị, cung cấp trang thiết bị cho các nước mà Nhật Bản gọi là các nước bạn, nằm dọc trên cái con đường hải lộ ở Biển Đông, người ta có cảm giác như là đối với Nhật Bản, cái Biển Đông là cái yết hầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó thì Hoa Kỳ có vẻ đặt nặng trọng tâm ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Và nếu như vậy thì Đông Nam Á đóng một cái vai trò nào trong cái chiến lược chuyển trục về châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ?
Cái vấn đề đảo Senkaku hay là Biển Hoa Đông thật ra về vấn đề chiến lược nó không quan trọng cho toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương là Biển Đông. Bởi vì chúng ta đã nói nhiều lần rồi là 60% của tất cả các cái hàng hóa, trao đổi hàng hóa trên biển là đi sang cái khu vực Biển Đông. Mà Trung Quốc đã chiếm cái đảo, chiếm Hoàng Sa và dùng Hoàng Sa làm cái căn cứ địa để kiểm soát toàn bộ Biển Đông, thì đây là cái vấn đề rất là quan trọng, không những cho các nước trong khu vực mà cho thế giới nữa. Vì đó mà chúng ta biết rằng Hoàng Sa cách Hải Nam chỉ có 150 dặm thôi, và cách Đà Nẵng cũng 150 dặm. Cho nên nếu mà Trung Quốc đã dùng cái Hoàng Sa để mà nói là kiểm soát Biển Đông á, thì đây là một cái vấn đề nguy hại rất lớn cho thế giới. Mà Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa của Việt Nam thì Việt Nam là phải tranh đấu và phải nói rõ cho toàn thế giới biết rằng là tại sao cái vấn đề này là vấn đề thật nguy hiểm. Cái yết hầu của cả khu vực là giữa Hải Nam và Hoàng Sa chứ không phải là ở Biển Hoa Đông. Những tàu bè sang cái Biển Hoa Đông cũng rất là ít. Ví dụ những cái tàu mà buôn bán khi mà đi từ ở Biển Đông lên đó, thì thường thường họ đi sang phía bên đông ở Đài Loan và của nước Nhật chứ không phải là đi phía bên miền Tây. Cho nên Biển Đông là chỗ rất là quan trọng, mà vì Trung Quốc đã lấy Hoàng Sa của Việt Nam thì thành ra cái vai trò mà đó là yết hầu, thành ra cái vai trò của Việt Nam nói rõ cho thế giới biết đây là vấn đề rất là nguy hiểm. Mà tại sao Việt Nam muốn thế giới ủng hộ Việt Nam đem vấn đề này ra trước các cái tòa án quốc tế kiện Trung Quốc, thì tôi thấy rằng đây là một vấn đề rất là quan trọng mà Việt Nam nên làm để không những bảo vệ an ninh của mình mà bảo vệ an ninh của khu vực thế giới.
Tuy nhiên thưa giáo sư, vì sao Việt Nam lại có một cái thái độ mà công luận ở trong nước cho rằng Hà Nội đã có thái độ thập thò trong cái vấn đề Biển Đông đối với Trung Quốc? Thưa giáo sư, cái căn nguyên nguồn cội nó như thế nào và cái tác hại nó sẽ ra sao, cái ảnh hưởng nó sẽ ra sao?
Tôi không biết là các vị làm chính sách ở trong nước họ suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà tôi biết là nhiều người Việt Nam chỉ muốn ngồi chờ xem ai dọn cổ thì mình ăn. Mà dọn cổ xong rồi cũng không dám ăn, là sợ rằng là những cái món ăn nó có thuốc độc. Thì người ta phải cam kết, người ta phải ăn trước cái ta. Tôi nghĩ trong vấn đề này, nếu mà Việt Nam đúng phải gọi cực thì sẽ có lợi không những cho Việt Nam mà cho cả thế giới, cho cả khu vực nữa. Nhưng mà mình phải hăng hái vận động, chứ không phải những ngồi để chờ rồi xong rồi tôi nói cái này nói cái kia, không có phân tích đàng hoàng là thuộc ra thò vào. Thì tôi nghĩ rằng cái thái độ chần chừ của Việt Nam nó sẽ đẩy Việt Nam đến lúc phải phản ứng, thì có thể là phản ứng sai hay là phản ứng quá lâu.
Câu hỏi cuối cùng, thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, nhận định về chuyến công du vừa rồi của Tổng thống Mỹ Barack Obama và phản ứng của một số nước trong khu vực, thì giáo sư có thể chúng ta có thể dự phóng là cái tình hình trong tương lai ở khu vực châu Á Thái Bình Dương có những cái biến đổi gì không ạ?
Tôi nghĩ rằng là khi mà các cái nước trong khu vực thấy là có tin tưởng hơn thì là họ sẽ bắt đầu có những hoạt động cật lực hơn. Mà nếu mà ví dụ như Indonesia có một vai trò lớn hơn thì tôi nghĩ rằng là sẽ giúp tạo ra một cái hệ thống an ninh cho khu vực. Nhưng mà nếu mà nói về vấn đề Biển Đông, tôi cũng xin nhắc lại rằng là nếu mà Việt Nam mà là một cái nước đứng mũi chịu sào, đứng ra nói rõ các cái vấn đề trong khu vực này, tôi nghĩ rằng là các cái nước khác trong khu vực và thế giới sẽ nghĩa là thật ra họ muốn, chứ không phải sẽ là họ muốn Việt Nam lãnh đạo cái vấn đề này. Nhưng mà thành ra khi ông Dũng năm ngoái ông nói Shangri-La thì nhiều nước rất là hồ hởi, nhưng mà bây giờ người Việt Nam lại im đi hay là không dám đặt vấn đề rõ ràng hay là không dám ủng hộ phương Tân thì làm các nước khác cũng ngại. Nhưng mà tôi nghĩ là sau cái chuyến đi của Obama đó, thì vài nước trong đó như tôi mới vừa nói là Indonesia sẽ có những cái hoạt động tích cực hơn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.